Truyện ngắn Sưởng Mộc Ông Hùng, tác giả Trung Thanh Huy, giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Mẹ cha tụi bay, riết rồi không ai coi tao ra gì hết. Tao thách cả cái xưởng này đó. Thằng nào ngon bước ra tay đôi. Chưa dứt tiếng chửi, ông mãi quăng búa, dứt khoan mỗi thứ một nơi, đùng đùng bỏ về trong ánh mắt ngơ ngác của mấy người đứng gần đó. Vài người chụm lại xì xào bàn tán rồi nhanh chóng quay lại với công việc vẫn còn dang dở. Mà cái tính ông mãi ở đây ai cũng biết. Hổng chừng chiều nay có độ nhậu nhẹt gì đó nên làm bộ kiếm cớ bỏ về ngang xương. Chứ ai đâu mà cho về sớm hoài vậy. Nói thiệt tình, tay nghề của ông mãi thì mọi người đều tâm phục khẩu phục. Vậy mới làm trưởng xưởng được chứ. Còn bản tính ổng thì đúng là sáng nắng chiều mưa, buổi trưa râm mát. Mấy người làm ở đây đều nói chỉ có xưởng ông Hùng chứ ổng thôi, chứ ai mà chịu nổi cái tính kỳ cục đó. Điều lạ lùng là người làm cho xưởng ông Hùng toàn U50 trở lên. Ổng nói thời buổi này tuổi trẻ đâu có mấy đứa chọn cái nghề nặng nhọc này để kiếm sống dài lâu. Toàn xin vô làm công nhật kiếm tiền tươi. Tới khi có cơ hội tốt hơn thì âm thầm bỏ ngang, không một lời từ giả. Trong khi người lớn tuổi không chỉ vững tay nghề mà còn trách nhiệm, nên cách chọn người của ông Hùng không phải là không có lý do. Thì cũng người quen biết rồi xin vô làm, chứ cái nghề này đâu thể lên mạng tuyển dụng này nọ như người ta đâu. Phần lớn là những người hưu non, nghỉ mất sức xin vô làm để kiếm đồng ra đồng vô, để khỏi phiền con cháu. Tuy mỗi người mỗi cảnh nhưng giống nhau ở chỗ đều đến với cái nghề mộc này khi tuổi đã xế chiều. Lúc cái nghề mà họ đeo đuổi từ trẻ giờ không thể kiếm ra tiền, mà cũng có khi do thời cuộc thay đổi nên đành gác đao, xếp kiếm. Những lúc trà dư, tửu hậu, ai cũng dành nhau kể về cái quá khứ oanh liệt của mình. Toàn những nghề không chỉ độc mà còn lạ nữa. Ông Sung từ hái ra tiền với cái nghề làm vàng mã suốt mấy chục năm qua nhờ đôi tay khéo léo của mình. Nhưng giờ người ta thích những thứ nhanh gọn, lẹ, càng rẻ càng tốt, chứ không cầu kỳ như xưa. Thành ra ông thất nghiệp rồi bỏ nghề. Ông đánh từng là công nhân xây dựng điện nên làm mê mẩn mọi người bằng những câu chuyện lên rừng xuống biển theo những công trình rầy đây mai đó. Ông Hạnh là thợ vẽ quảng cáo bản hiệu từng ăn nên làm ra, nay bỏ nghề vì không theo kịp với kỹ thuật in ấn hiện đại. Ông Hiếu thì ngưng công việc trưởng đội an ninh một siêu thị lớn sau nhiều lần bị kẻ xấu chặn đường truy sát. Còn ông Mãi đã từng là chuyên viên đạo cụ cho các đoàn làm phim, đặc biệt có ông Phúc, bartender, nổi tiếng một thời ở các nhà hàng lớn, nói chuyện rượu ngoại đố ai qua mặt được ổng. Lạ ở chỗ ai cũng tự hào với công việc trước đây của mình, trong lúc cái nghề thợ mộc đang nuôi sống họ từng ngày thì không được nhắc đến. Cứ gọi thợ mộc cho oai chứ phần đông chỉ là sắp sửa thành thợ hay xém thợ thôi. Do ông nào cũng tập tễnh học nghề vào cái tuổi bên kia sườn dốc, lúc mắt mờ, tay run nên làm sao nói chuyện năng suất hiệu quả ở đây cho được. Nhỏ tuổi nhất trong cái xưởng này là thằng nhóc. Tại cái tên ông bà già hồi đó đặt thôi, nó cũng ngoài 30 chứ nhỏ nhất gì nữa. Quê nó ngày đầu ở Miệt Thứ, U Minh gì đó, lên đây làm rồi tối ở lại trông coi cái xưởng luôn. Ông Hùng là người sống tình cảm, thấy ai có hoàn cảnh khó khăn cũng đều giúp đỡ. Nhưng ở đời mà, sống sao cho vừa lòng tất cả. Có người độc mồm, độc miệng nói cái này là trại xã hội chứ có phải là trại mộc đâu. Nhiều khi nghe được cũng buồn, nhưng ông Hùng cứ im lặng mà làm theo những điều mình cảm thấy đúng. Trộn rộn nhất là những buổi cơm trưa ở xưởng, mỗi người mỗi món góp chung trên cái bàn gián ép, y chang như tiệc buffet ẩm thực miền Nam ở nhà hàng vậy. Cũng đúng thôi, thợ trong xưởng gốc gác tứ xứ, nên miền nào cũng có người đại diện. Đồ ăn không hết thì cứ dồn lại cho thằng nhóc ăn luôn buổi chiều. Chỉ có một mình ông Sung là ôm cái ca nhựa ngồi trong góc ăn cơm một mình. Ai kêu ai mời cách mấy cũng không. Hỏi ổng sao không ăn chung cho vui, thì ổng nói huỵch tạc. Mình ăn của người ta, không có cái góp chung khó coi lắm. Thì thôi, có cái gì ăn nấy để khỏi phiền lòng nhau. Xong buổi trưa, mỗi người mỗi góp, tìm chỗ ngã lưng trong lúc thằng nhóc xách cuốn tập dưới cây viết chì đi tìm ông Hiếu để tầm sư học đạo. Ở quê khó khăn thành ra, nó có được tới trường bữa nào đâu mà biết đọc, biết viết. Ông Hiếu thấy vậy tranh thủ giờ nghỉ trưa dạy nó đánh vần, tập viết. Ông nói mình chịu khó một chút, chỉ mong cho nó viết được cái tên tuổi. Chứ mỗi lần lãnh lương thấy nó cầm cây viết lóng ngóng, đánh chữ thập vô tờ giấy sao mà đau lòng quá. Được một cái là thằng nhóc thuộc loại sáng dạ, nên học đâu nhớ đó, nên tiến bộ thấy rõ. Còn ba cái chuyện chi bè chuy phái thì đâu cũng có, chứ có riêng gì cái xưởng mộc này đâu. Hơn chục người mà cũng chi ba, bốn nhóm. Rồi chuyện sanh nạnh nhau khi làm việc nữa chứ. Gặp chuyện khó thì người này đùng đẩy người kia. Mỗi lần cần khiêng vác nặng thì nhiều người kiếm chuyện trốn tránh. Trong số đó, ông Mừng là người né việc tài tình nhất. Người thông cảm nói ổng sức yếu. Kẻ không ưa thì kêu làm biến chứ yếu ớt cái nỗi gì. Thử vô bàn nhậu coi, ai nhậu lại ổng. Nhìn cái tướng ốm nhách, ốm nhom của ổng, người thì nói hổng chừng mắc bệnh sida, si điếc gì đó nên mặt mày cứ xám xịt. Mấy lần họp hành cũng đem ra bàn cãi nhưng rồi cũng đâu vô đó. Bởi nói đi thì cũng phải nói lại, ở mấy xưởng mộc khác thợ phụ toàn mấy thanh niên trai tráng, nên tụi nó bao thầu hết mấy cái chuyện nặng nhọc. Thợ chính chỉ ngồi một chỗ làm thôi. Còn ở đây, thợ chính, thợ phụ gì cũng già như nhau, nên biết kêu ai. Thì thôi, nương nhau mà sống chứ làm căng ra cũng không được gì. Chiều nào tan xưởng ra, mấy ổng cũng kéo nhau ra cái quán ở ngã ba nhậu tới khi xỉn quắc cần câu mới chịu rã đám. Hỏi sao ngày nào cũng nhậu không về cơm nước với vợ con, thì y như rằng cả bàn nhậu đang ồn ào bỗng dưng trùng xuống. Rồi lãng qua chuyện khác, hai ông chưa vợ thì khỏi nói rồi, số còn lại toàn vợ bỏ hoặc bỏ vợ, thành ra về sớm cũng không biết để làm gì. Ông Sung ở dậy phụ nuôi bốn đứa cháu do vợ chồng người anh đầu tắt, mặt tối vẫn không đủ sống. Ông Mừng cũng không vợ con để lo cho bà già, vì anh chị em ai cũng khó khăn. Trong những lần say mềm đó, ông mãi cứ khóc một mình, rồi ngửa mặt hỏi trời tại sao cuộc đời ông bị tình phụ. Cũng có người thắc mắc không biết ông tổ thợ mộc hồi xưa có vợ con gì không, chứ mấy ông thợ trong cái xưởng này toàn gặp chuyện tình duyên trắc trở trong cái tuổi xế chiều như vậy. Vừa ăn Tết xong, một bữa đang làm, ông Mừng xin nghỉ nửa buổi đi khám bệnh. Ai ngờ ông bỏ làm luôn cả tuần không thấy mặt ở xưởng. Tới thăm mới biết ông bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ cho về, kêu thèm gì cứ ăn. Còn dặn dò gì thì cứ tranh thủ nói hết chứ vợ con đi. Tới lúc này mọi người mới dở lẽ hồi đó tới giờ, Ông Mận trốn tránh làm việc nặng vì sức khỏe có vấn đề, nhưng ngại nói ra, chỉ âm thầm chịu đựng. Ngay cả bà già mà ông còn giấu biệt chuyện bệnh hoạn thì huống chi anh em trong xưởng. Nhiều người đâm ra hối hận vì những chuyện xích mích gây gổ với ông trước đây. Có người tự trách mình hàm hồ, nhưng không ít kẻ đổ lỗi cho cuộc sống hối hả, làm họ vội vã đánh giá người khác qua bề ngoài mà ít khi chịu khó tìm hiểu cho tỏ tường. Ông Hùng tới tận nhà an ủi, động viên, kêu cứ an tâm nghỉ ngơi, điều dưỡng và hứa mỗi tháng vẫn giữ nguyên lương để ổng có điều kiện thuốc thang, bồi bổ. Rồi thì ông Mừng cũng nhắm mắt xuôi tay sau khi kéo dài thêm một tuần. Ngày đưa tang, không ai nén được nước mắt khi chứng kiến cảnh bà mẹ già thất thểu lê bước theo sau quan tài con mình trong tiếng càn tay nỉ non dưới từng nốt nhạc. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết, trách thay cho tơ vương chưa thấm nồng đã vội tan. Sau đám tang, khi làm trở lại, mặt ai thấy cũng buồn buồn, chỉ thiếu một người mà sau sướng cứ rộng mênh mông.